Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 241 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ không lâu sau đó, tôi thấy Bạch Kiền cũng đi từ nhà vệ sinh ra, sau đó thong thả đến cánh tiếp viên hàng không, hỏi cô ấy có thể cho mình mượn một chiếc chăn lông không. Tiếp viên nghe xong, hỏi số ghế của anh ta, rồi nói chút nữa sẽ mang đến. Bạch Kiền bây giờ lại nói, không cần phiền cô như vậy, bây giờ tôi đi theo cô lấy luôn là được. Tiếp viên hàng không mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép cười nói, được rồi, vậy mời anh đi cùng tôi. Lúc đó, Bạch Kiện quay lưng về phía chúng tôi, nhưng tôi nhìn thấy anh ta có làm động tác giống như vén vạt áo. Nhìn thì thấy như tùy ý, nhưng thật ra là cố ý để tiếp viên hàng không nhìn thấy thẻ cảnh sát của anh ta. Rất nhanh, Bạch Kiện quay lại, tay mang theo chiếc chăn quay về ngồi chỗ ngồi của mình, sau đó nhắn tin vào nhóm WeChat cho chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi không được manh động. Tiếp viên hàng không đã gọi điện thông báo cho cơ trưởng và cảnh sát hàng không trên máy bay. Không cần chúng tôi động thủ, đương nhiên là tốt rồi. Vì một khi có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào. Không ngờ, giọng nói của tên kia lại vang lên, rồi cho tôi một gáo nước lạnh. Các cười bỏ qua thời điểm chế ngự hắn tốt nhất rồi. Tin tôi đi, các cậu có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng sẽ là chí mạng đấy. Có ý gì? Tôi thì thầm hỏi. Hắn nói một cách sâu xa. Hồ Phàm là người thế nào, các cậu đều biết rõ. Nhưng phi hành đoàn thì không có biết, bọn họ chỉ coi hắn là một tội phạm bỏ trốn thông thường, dùng cách bình thường để xử lý. Chỉ cần khi xử lý có một điểm sơ hở cũng có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính là hậu quả mà cậu sợ nhất. Máy bay thì hỏng, người thì chết. Đến lúc đó, có truy xét xem trách nhiệm thuộc về ai cũng không còn có ý nghĩa gì nữa, không phải sao? Tôi bây giờ không thể không thừa nhận những điều hắn nói hoàn toàn là có lý. Có những lúc, trên loại phương tiện giao thông công cộng này, có những chuyện tưởng chừng như không hề liên quan đến mình, nhưng lại quyết định sinh tử của toàn bộ mọi người. Không phải tôi nói chuyện giật gân đâu, chỉ cần lên mạng sẽ thấy nhiều tin tức nói về các vụ tai nạn xe buýt, nguyên nhân thường do là tài xế vừa lái xe vừa gọi điện, hoặc do hành khách cãi nhau. Lúc này hành khách trên xe, đa phần đều chỉ coi mình là người ngoài cuộc đứng xem, chẳng ai nghĩ đến chuyện, nếu như mình không ngăn chuyện đó lại, thì là hoàn toàn xảy ra chuyện nguy hiểm đến chính sự an toàn sinh mệnh của mình. Bài học cho những chuyện này thường rất đau thương, cho nên gặp chuyện gì cũng bàng quan, cho rằng không liên quan đến mình thì không tham gia, chờ đến lúc có chuyện liên quan thì đã muộn. Tôi thì thầm với Đinh Nhất, chút nữa xem tình hình thế nào, nếu không ổn, chúng ta phải hành động ngay. Đinh Nhất gật đầu nói, tôi biết rồi. Nhưng chúng tôi chờ mãi, vẫn không thấy có cảnh sát hay nhân viên phi hành đoàn nào đến gần Hồ Phàm. Chẳng lẽ vì bọn họ không muốn đánh rắn động cỏ, muốn chờ máy bay hạ cánh mới bắt người sao? Không ngờ trong lúc tất cả chúng tôi đều đang nghi hoặc, thì thấy người phụ nữ bên cạnh Hồ Phàm đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh. Nhưng cô ta vừa đứng dậy, lại nhanh chóng ngồi xuống. Tiếp đó chúng tôi thấy dáng ngồi của cô ta rất cứng nhắc. Có lẽ do căng thẳng nên mới có dáng ngồi như vậy. Chẳng lẽ Hồ Phàm đã nói gì với cô ta? Tôi định lại giả bộ đi vệ sinh lần nữa, sau đó lén xem cô gái kia xảy ra chuyện gì. Nhưng Đinh Nhất lại giữ chặt tôi lại. Không nên manh động, nếu người phụ nữ kia thực sự bị uy hiếp, cậu đi qua sẽ bị phát giác ngay. Mọi chuyện mà vỡ lở thì đến lúc đó kết cục sẽ không tốt đâu. Tôi bây giờ nóng nảy mà nói, nếu hắn uy hiếp con tin thì không dễ dàng như vậy. Trong lúc tôi và Đinh Nhất đang nhỏ to, tranh cãi, có nên đi qua xem không? Thì đột nhiên tiếp viên hàng không khi nãy nói chuyện với Bạch Kiện bất ngờ đi đến cạnh Hồ Phàm thì thầm nói gì đó vào tai hắn. Tất cả chúng tôi đều sững sờ, không biết chuyện này là thế nào. Chẳng lẽ đây chính là kế hoạch của nhân viên phi hành đoàn? Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở tiếp viên hàng không kia. Mặc dù chúng tôi không biết tiếp viên hàng không kia có phải thành viên của tập đoàn Thái Long hay không, nhưng cô ta nhất định đã bị Hồ Phàm mua chuộc, Bởi vậy khi Bạch Kiện tìm đến cô ta chỉ giả vờ gọi điện báo cho cơ trưởng. Chứ lúc đó, điện thoại không hề kết nối. Buồn cười là cả đám chúng tôi ngần này con người lại đang ngồi chờ cảnh sát hàng không đến bắt hộ phạm. Lúc chúng tôi ý thức được điều này, lập tức hiểu Bạch Kiện đã bị lừa. Chúng tôi nhìn nhau, dùng ánh mắt đối thoại xem có nên đi bắt hộ phạm lại không. Không ngờ đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy máy bay nghiêng hẳn về một phía, dường như đang đổi hướng trên không. Sao máy bay lại quay đầu? Lão Triệu lo lắng quay đầu nói với chúng tôi. Tôi nhanh chóng nâng tấm chắn cửa sổ máy bay ra xem, phát hiện máy bay quả thật đã quay đầu lại. Ý nghĩ ban đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, lúc đó là cơ trưởng đã phát hiện trên máy bay có tội phạm truy nã, nên định quay về Thụy Sĩ. Nhưng nghĩ kỹ lại, cảm thấy chuyện này không có khả năng. Nếu như thực sự vị cơ trưởng đó làm như vậy, thì nhất định sẽ liên hệ với sân bay gần nhất, chứ không phải quay lại đường cũ. Vì dù sao, chúng tôi cũng đã bay được 6-7 tiếng đồng hồ rồi. Tiếp viên hàng không vừa nãy quay đầu nhìn Bạch Kiện với ánh mắt khinh miệt, sau đó quay về vị trí ngồi của mình và thắt dây an toàn lại. Tôi lập tức hiểu chuyện này đang diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. Nếu như tôi đoán không sai, máy bay hiện tại đã bị khống chế. Để chứng thực suy đoán của mình, tôi từ từ đứng lên định giả bộ đi về nhà vệ sinh để nhìn xem người phụ nữ kia thế nào. Không ngờ hành khách nam ngồi trước tôi lại bước trước về phía nhà vệ sinh. Kết quả, anh ta vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, thân thể đã cứng đờ lại, sau đó đứng im ở đó, tiến công được, lùi cũng không xong. Lúc này Hồ Phàm vẫn đang cải trang, đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía tôi cười nói, Trường Tiến bảo, chúng ta đúng là có duyên thật. Nét mặt của tôi không đổi nhìn hắn, anh Hồ, anh đúng là âm hồn không tan nhỉ. Hồ Phàm cũng không hề tức giận, điều này chứng tỏ duyên phận của chúng ta chưa hết. Tôi không muốn tiếp tục chém gió với hắn nữa, lập tức lạnh giọng hỏi, anh muốn làm cái gì đây, cùng chúng tôi về nước à? Hồ Phàm dùng giọng thoải mái nói, về Trung Quốc ư, chuyện đó thì thôi đi, bọn ta chỉ muốn máy bay thuận theo hướng gió đến Trung Đông thôi. Tôi không tin nổi, chỉ sợ cái máy bay thuận gió này của anh cũng khó mà thuận gió được nhỉ. Hồ Phàm cười khẽ, không sao, thuận gió hay không thuận gió đều như nhau, dù sao điểm hạ cánh của chuyến bay này chỉ có thể là Syria thôi. Tôi thấy chuyện này cũng quá hoang đường rồi nhỉ. Tên Hồ Phàm này lại muốn cướp máy bay đến Syria. Tôi tức giận nói, sao anh không đến mặt trăng luôn đi? Hắn nhún nhún vai, tập đoàn bọn tao có căn cứ thí nghiệm ở Syria, mày đi đến đó với tao một chuyến. Tôi giận tím cả mặt lại nói, anh điên rồi à? Chỉ vì muốn bắt tôi mà bắt cóc tất cả mọi người trên chuyến bay. Lời tôi nói ra khiến những vị khách người Trung Quốc ngồi quanh đấy đều lộ vẻ sợ hãi. Tất cả đều bị dọa đứng dựng cả lên. Nhưng lúc này, đột nhiên có hai người chưa đứng lên trong đám bọn họ quát to. Tất cả quay lại chỗ ngồi của mình, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo. Tôi lập tức choáng váng, không ngờ trên máy bay còn có khá nhiều đồng phạm của Hồ Phạm. Trước đây tôi chỉ nghĩ dù hắn không một mình hành động thì cũng không có bao nhiêu kẻ tác chiến cùng hắn. Nhưng bây giờ xem ra, bọn chúng có nhiều chuyện không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Lúc này Hồ Phàm dùng tiếng Anh thông báo cho tất cả hành khách trên chuyến bay, để bọn họ phải tỉnh táo, bình tĩnh, đừng làm ra chuyện gì không nên làm. Bởi vì hiện giờ, hắn đã chiếm được quyền điều khiển máy bay, cho nên hắn muốn tất cả mọi người ngồi im vị trí của mình. Hắn sẽ lấy danh tính và quốc tịch của từng người, rồi liên hệ với công ty hàng không, để bọn họ giao tiền chuộc, trao đổi tất cả hành khách trên chuyến bay này. Các hành khách trên chuyến bay lập tức xôn xao. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ mình lại gặp chuyện cướp máy bay. Thật ra tôi cũng mới thấy cảnh bắt cóc máy bay trong phim Hollywood, chứ không bao giờ nghĩ mình lại may mắn gặp phải như thế này. Chúng tôi đều biết Hồ Phàm là người như thế nào, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng những người khác trên máy bay lại không nghĩ như vậy. Có một thanh niên to cao đột nhiên đứng dậy nói, nói đùa cái gì thế? Chúng tôi nhiều người như thế này, sao phải để cho mấy kẻ các người tùy ý ép buộc chứ? Mọi người chúng ta... Anh ta còn chưa nói hết câu, thuộc hạ của Hồ Phàm đã nổ súng. Sau đó người thanh niên kia ngã xuống sàn, nhất thời khung cảnh trong cabin hỗn loạn, từng tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Tôi lập tức nổi giận đứng lên nói, sao các người có thể tùy tiện nổ súng như thế? Nếu bắn xuyên qua thân máy bay thì đừng ai nghĩ đến chuyện sống sót. Lúc này lão Triệu chạy từ chỗ ngồi ra chỗ người thanh niên kia. May mà viên đạn chỉ bắn vào vai anh ta. Dù bây giờ chưa có điều kiện để lấy đạn ra, nhưng lão Triệu đã giúp anh ta xử lý vết thương, cầm được máu. Khi mới nghe thấy máy bay bị chiếm, nhiều người vẫn còn đang mơ hồ. Đa số hành khách đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chưa thấy sợ hãi. Đến khi nghe tiếng súng nổ, lập tức có người sợ đến mức khóc lên. Nhưng tôi biết lúc này, dù có khóc cũng vô ích. Tôi lạnh lùng hỏi Hồ Phạm, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Không cần thiết phải kéo theo nhiều người như thế. Nếu không, anh thả hết bọn họ ra, một mình tôi sẽ đi theo anh. Hồ Phạm tỏ vẻ cân nhắc nói, ồ, không ngờ Trương Tiến Bảo lại trượng nghĩa như thế. Chỉ tiếc là mày tự do cho mình quá quan trọng rồi. Tất nhiên tao hy vọng mày làm việc cho tao. Nhưng ngoài cách đó ra, còn một cách khác, đó chính là giết chết mày ngay lập tức. Vậy là mọi chuyện đều kết thúc. Thế nào, mày muốn chọn cái nào? Tôi biết tên Hồ Phạm này nói được làm được, Ben tận tình khuyên hắn. Anh không thấy trong lịch sử, các cuộc bắt cóc máy bay đều không có kết cục tốt sao? Hơn nữa, anh làm to chuyện đến mức đó, thì có lợi gì chứ? Bây giờ Mao Khả Ngọc đã chết, kế hoạch vệ siêu chiến binh cũng chỉ là dùng giỏ trúc mà búc nước, như công dạ tràng. Anh nói xem, như vậy có cần mạo hiểm để mà bắt cóc cả một cái máy bay không? Hộp Phàm thu lại nét mặt cười cợt của hắn, nghiêm túc nói, chuyện này có lợi hại thế nào, không cần mày phải phân tích cho tao biết. Nếu như mày không muốn tất cả mọi người trên chuyến bay này cùng chôn theo mày, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, chiếc máy bay này sẽ biết mất ở nơi nào trên biển rộng mênh mông. Tôi chấn định lại tinh thần, sau đó bình tĩnh bảo, thật ra anh cũng không nhất thiết phải làm như thế này. Chắc anh chưa từng nghĩ, nếu làm lớn chuyện, nhưng việc làm của tập đoàn Thái Long sẽ bị lộ. Đến lúc đó, cuộc sống của các anh sẽ không được tốt như bây giờ đâu. Hồ Phàm lắc đầu cười khổ. Cho tới bây giờ, bọn tao chưa từng có lúc nào sống tốt. Tên vô dụng Mao Khả Ngọc làm việc không thành, chỉ sợ bọn tao cũng phải giải tán rồi. Có điều trước lúc đó, tao không thể không vì mình mà tính toán một chút. Cái gọi là tính toán cho bản thân mình, chính là anh đi cướp máy bay để bay đến Syria sao? Não của anh bị hỏng rồi hả? Tôi không thể nào hiểu nổi. Hồ Phàm dường như không còn kiên nhẫn giải thích với tôi. Sắc mặt của hắn trầm trầm mà vẫn vẫy tay ra hiệu tôi đến cạnh hắn. Đinh Nhất lập tức ngăn tôi lại, lạnh lùng nói với Hồ Phàm, mày muốn làm gì? Hồ Phàm thấy Đinh Nhất ngăn không cho tôi đi qua đó, liền ra hiệu cho một tên thuộc hạ chĩa súng vào một hành khách bình thường. Ánh mắt nhìn ngược về phía chúng tôi. Tôi biết lúc này chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi qua đó. Thế là tôi quay qua người nói với Đinh Nhất, không sao đâu, anh và mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi sang đó xem hắn muốn gì. Đinh Nhất bây giờ buông tay ra, tôi biết anh ta đang vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ trên người chúng tôi không có bất cứ thứ vũ khí gì. Nếu cứ phản kháng, có thể sẽ có kết cục như người thanh niên vừa nãy. Nếu chỉ có mấy người chúng tôi thì còn dễ, cố gắng hết sức có thể chế phục được Hồ Phàm. Nhưng trên máy bay còn rất nhiều hành khách khác, chẳng may trong quá trình chúng tôi và bọn chúng đấu nhau lại ngộ thương các hành khách khác hoặc bắn thủng máy bay. Có thể nói cho dù cái nào thì hậu quả cũng đều vô cùng nghiêm trọng. Khi đi ngang qua chú họ và Bạch Kiện, tôi cùng dùng ánh mắt ra hiệu cho họ đừng manh động. Sau đó tôi thản nhiên đi đến cạnh Hồ Phàm. Mặc dù anh bắt cóc chiếc máy bay này là có mục đích khác, thế nhưng tôi tin rằng mục đích chính của anh nhất định không phải là giết người, cho nên tôi hy vọng anh có thể nhẹ tay một chút, đừng tiếp tục làm hại những người khác trên máy bay. Hồ Phàm gật đầu, được thôi, nhưng điều kiện tiên quyết là mày và đồng bọn của mày không có hành động lén lút nào. Tôi cười lạnh, chỉ cần anh không làm hại hành khách trên máy bay, tôi cam đoan bọn họ sẽ không hành động lung tung. Được rồi, hy vọng mày nói được thì làm được. Hồ Phàm nói với một nụ cười, tôi chắc chắn với hắn, yên tâm đi, tôi chắc chắn có uy tín hơn anh. Sau đó Hồ Phàm xếp bộ rìa xuống, vẫy tay ra hiệu tôi đi cùng hắn. Không có cách nào khác, tôi đành phải đi theo hắn về phía khoang hạng thương gia. Thật ra khi đến chúng tôi cũng là hạng thương gia, nhưng khi quay về, vé máy bay là do phía Bạch Kiện mua, có lẽ kinh phí của họ có hạn, nên tất cả mọi người đều ngồi khoang phổ thông. Tôi cứ nghĩ Hồ Phàm sẽ đưa tôi đến khoang thương gia, dù sao hành khách ở khoang đó tương đối ít, nhưng không ngờ hắn lại dẫn tôi đi khoang thương gia, đến tận khoang trong cùng, nơi đó có một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên tầng trên. Tôi vừa đi theo Hồ Phàm vừa xem xét, lập tức nhận ra đây là nơi nào. Không gian chật hẹp này có lẽ là nơi nghỉ ngơi của tiếp viên hàng không và phi hành đoàn, bây giờ bị Hồ Phàm trưng dụng làm nơi giam giữ tôi. Tôi nhìn xung quanh một lượt, sau đó ngồi xuống một chiếc đệm, dùng giọng châm chọc nói: "Ui, đây là phòng đơn à? Không ngờ nhớ phúc của anh, trong đời tôi được một lần ở phòng riêng trên máy bay." Không ngờ Hồ Phàm lại nói kiểu mập mờ: "Chỉ cần mày đi theo tao, đừng nói là phòng riêng, bao cả máy bay cũng được tất." Tôi tò mò hỏi: "Thật ra tôi cũng rất khó hiểu. Anh nói xem, thân thủ của tôi không tốt, năng lực cũng không có, trí thông minh cũng chỉ như người bình thường. Tại sao tập đoàn của các anh luôn muốn bắt tôi?" Hồ Phàm đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi mới nói: "Mày còn nhớ chuyện đi tìm nhà sinh vật học mất tích ở sa mạc Tân Cương không? Mặc dù lúc đó các người không tìm được thi thể nhà sinh vật học kia, nhưng dị năng của mày đã khiến Hàn Cần để ý. Sau khi quay về, cô ta đã báo cáo kỹ càng lần hành động đó. Cũng chính vào báo cáo này mà mày mới lọt vào mắt xanh của lãnh đạo tập đoàn." Hóa ra nguyên nhân vẫn là do cô nàng Hàn Cẩn chết tiệt kia nói ra. Có điều lúc đó ai cũng đang vì lợi ích của bản thân mình, nên tôi cũng không thể trách cô ta. Tôi lại hỏi Hồ Phàm: "Nội dung trong quyển sổ đó có tác dụng gì với tập đoàn các anh?" Hồ Phàm bây giờ nhún vai: "Có tác dụng hay không là do cấp trên của tao quyết định. Tao chỉ tò mò, mấy kế hoạch gần đây của bọn tao thất bại đều có liên quan đến mày. Mày nói xem, có phải duyên nợ giữa mày và tập đoàn của chúng tao đều vẫn chưa hết phải không?" Tôi cười khan: "Đúng thật là một đoạn nghiệt duyên." Lúc này tiếp viên hàng không kia đi đến, cô ta thì thầm gì đó với Hồ Phàm. Hồ Phàm lập tức quay người đi xuống dưới, bỏ lại một mình tôi trong không gian nhỏ hẹp. Bởi vì không biết trên máy bay có bao nhiêu người của Hồ Phàm, nên tạm thời tôi chỉ có thể ngồi đây đợi. Trong lúc tôi bí bách, không biết tiếp theo nên làm gì, lại nghe thấy tiếng kia lên tiếng: "Ở đây có rượu." Tôi không nhịn được mà nói: "Bây giờ là lúc nào rồi, anh còn nghĩ đến uống rượu?" Nói xong câu đó, tôi lập tức hiểu ý của hắn. Hắn muốn tôi uống say để khống chế thân thể tôi. Nhưng lý trí nói cho tôi biết, thân thủ của hắn tốt hơn tôi, nhưng tính tình cũng độc ác hơn. Có điều cho dù hắn thay thế tôi, cũng chưa chắc đã thay đổi được cục diện hiện giờ. Hắn thấy tôi không nói gì, bèn trầm giọng xuống mà nói: "Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, các cậu nhất định phải lấy lại quyền kiểm soát máy bay trước khi máy bay chạm đất. Nếu không, một khi chiếc máy bay này hạ cánh, lúc đó ngay cả Hồ Phàm cũng chưa chắc có thể quyết định vận mệnh của những người trên chuyến bay này." Tôi đau đầu vuốt mi tâm, không ngờ lần xuất ngoại này lại khó khăn chồng chất khó khăn như thế. Sao chúng tôi chỉ về nhà thôi mà cũng khó như vậy? Trước đó tôi chỉ muốn máy bay thuận lợi cất cánh, không ngờ cất cánh rồi vẫn để chúng tôi gặp tên oan gia Hồ Phàm này. Tôi nhìn xung quanh, thấy trên một chiếc giường có một túi đồ cá nhân, bên trong có một chai rượu Tây không biết thuộc nhãn hiệu gì. Tôi vẫn do dự không biết có nên uống hay không. Một lát sau tôi cầm chai rượu kia mở ra ngửi thử, phát hiện đây là rượu whisky. Trước đây tôi đã từng uống loại rượu này ở nhà lão Triệu, vì nồng độ cồn cao nên phải cho thêm đá. Bây giờ một mình tôi tự xử cả chai rượu này, có khi nào sẽ xảy chết luôn không? Đây là lần đầu tiên tôi chủ động để tên kia xuất hiện hỗ trợ. Lời cảnh cáo của Mao Khả Ngọc vẫn vang bên tai tôi. Đó là lời khuyên sau cùng hắn để lại cho tôi, chắc chắn sẽ không lừa tôi đâu. Chỉ sợ lần này tôi chủ động gọi tên kia ra, sau này có thể tôi sẽ không quay lại được nữa. Tôi cũng không phải Chúa cứu thế hay thánh nhân gì. Mặc dù cuộc sống của tôi không tốt cho lắm, nhưng tôi vẫn khao khát được sống. Thế nhưng nghĩ đến những hành khách trên chuyến bay này, còn cả Đinh Nhất, chú họ, Bạch Kiện, lão Triệu, bọn họ dù ít dù nhiều cũng vì tôi mới bị cuốn vào chuyện này. Một khi chiếc máy bay này bay đến Syria, vận mệnh của tất cả bọn họ sẽ nằm trong tay người khác. Mặc dù tôi không biết cái Hồ Phàm gọi là dự định của mình tại sao nhất định phải có tôi, nhưng chuyện đã xảy ra, tôi cũng không thể không làm gì, cũng không thể để kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm. Nghĩ vậy tôi đưa bình rượu lên miệng, không ngờ tên kia lại dùng giọng đắc ý nói: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Lần này tôi ra có thể sẽ không quay vào nữa. Còn cậu, Trường Tiến Bảo, rất có thể từ đây sẽ biến mất hoàn toàn trên đời này." Tôi cười lạnh: "Tùy đi, nếu anh đã nghĩ như vậy thì thân thể này cứ cho anh. Có điều tôi hy vọng anh có thể đồng ý với tôi đảm bảo tất cả mọi người trên máy bay bình an vô sự. Đối phương trầm mặc một lúc sau đó nói, được rồi, tôi đồng ý với cậu, tôi có thể cam đoan những người này sẽ không vấn đề gì cho đến khi máy bay hạ cánh, nhưng còn việc sau đó thế nào tôi không thể xen vào. Tôi cau mày nói, anh đừng có chơi chữ với tôi muốn tất cả bọn họ đều bình an về nước. Hắn nghe xong than thở một tiếng, sau đó không nhịn được mà nói, được được được, để bọn họ bình an về nước, chuyện sau đó tôi sẽ mặc kệ. Không biết vì sao, dù trong lòng tôi rất ghét hắn, nhưng lời hắn nói, từ trước đến nay tôi đều tin tưởng không hề nghi ngờ. Tôi tin rằng nếu hắn đã đồng ý với tôi thì nhất định sẽ làm được. Tôi nhìn chai rượu một cái, sau đó uống hết rượu trong chai. Nháy mắt tôi cảm thấy như từ cổ họng đến dạ dày đều bị đốt cháy. Xem ra rượu này quả là không dễ uống. Nếu để cho lão Triệu biết tôi làm một hơi hết một chai whisky, chắc chắn sẽ mắng tôi lãng phí. Thế nhưng bây giờ tôi đâu có thể để ý nhiều như thế nữa. Muốn thế nào thì cứ thế đi. Cả chai rượu chảy vào trong bụng, tôi bắt đầu cảm thấy lâng lâng, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Tôi biết cồn đã ngấm vào rồi. Đúng lúc này, Hồ Phàm quay lại. Khi hắn nhìn thấy chai rượu trên giường của tôi, liền nhướng mày mà nói, mày cũng gan dạ đấy, lúc này mà còn tâm trạng uống rượu, còn uống nhiều như thế. Tôi cười ngốc nghếch nói ra, để xem tôi say rồi, anh còn có thể đưa tôi đi đâu. Hồ Phàm lập tức bị tôi chọc cười, đừng nói là uống say, cho dù mày có hồn mê bất tỉnh, tao cũng có thể đem mày đi như thường. Lúc này tôi đã say mềm rồi, cho nên cũng chẳng nghe rõ hắn nói cái gì. Tôi nghiêng đầu một cái lăn xuống giường ngủ mất, mặc dù lúc đó tôi say, nhưng trong lòng tôi lại rất tỉnh táo, biết rõ mình không còn cơ hội tạm biệt với Đình Nhất. Sau đó tôi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ tôi nhìn lại những năm qua tôi đã sống cùng với Chu Lê, Đình Nhất, Chu Họ, Bạch Kiện, Lão Triệu. Những chuyện đã xảy ra, lần đầu tiên nhìn thấy họ, mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi phát hiện thứ quan trọng mà Trương Tiến bảo tôi có được khi đi cùng với họ không phải là năng lực tìm thi thể, mà là trong lúc vô tình đã có được những người coi tôi như anh em, như gia đình. Tôi biết mình là một người may mắn, vì nếu không có bọn họ ở cạnh, thì chẳng biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi chỉ hy vọng tất cả bọn họ đều có thể bình an vượt qua được kiếp nạn này. Đừng có vì tôi mà bị liên lụy. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, tôi từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ngồi dưới bóng râm của một cây đại thụ. Cảnh vật xung quanh đều rất xa lạ. Trước đó rõ ràng tôi đang ở trên máy bay cơ mà, sao tỉnh giấc lại chạy đến chỗ này rồi? Chẳng lẽ máy bay đã bị rơi? Có lẽ trùng quỷ vẫn không thể dựa vào tên đó được. Tôi đã cảm thấy tức giận đến mức thở hổn hển. Nghĩ tới đây tôi muốn đứng dậy, xem tình huống xung quanh thế nào, xem có còn ai sống sót không. Không ngờ vừa đứng dậy, tôi biết có phải do đứng lên quá mạnh hay không, mà đột nhiên tôi cảm thấy đầu óc mình mê muội. Tôi cúi đầu nhìn, thấy mình đang mặc một bộ đồ rất kỳ lạ, giống như quần áo cổ trang, cả người áo bào đỏ, trên mặt còn có một đồ trang sức màu đen trông rất khí phách. Nhưng tôi lại cảm thấy, nếu không phải lễ thành hôn, thì nam giới thời cổ đại chắc chắn sẽ không mặc đẹp như thế này phải không? Chẳng lẽ tôi bị Hồ Phàm đưa đến Syria rồi? Đây là trang phục của bọn chúng ở đây à? Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, chắc chắn không phải. Nhìn địa hình nơi này, sau tựa núi, mặt hướng ra sông, không phải Syria thì là vùng đất khô cằn nào. Tôi đi quanh cây đại thụ một vòng, thấy cây đại thụ này rất cao to. Tôi nhìn lên ngọn cây như đang chạm vào mây. Trong lòng tôi nghi hoặc, không biết đây là đâu và là lúc nào. Đột nhiên có một con hồ ly toàn thân màu đỏ, bốn chân trắng như tuyết lao đến. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra, đây chẳng phải là nguyên hình của Trang Hà à? Sao lão hồ ly này lại xuất hiện ở đây? Trong lúc tôi vẫn còn đang nghi ngờ, thì nó đã chạy đến bên cạnh tôi, dùng mũi cọ nhẹ vào tay tôi, hình như đang muốn vuốt vuốt đầu của nó. Tôi sững cả người, thầm nghĩ tên Trang Hà này có uống nhầm thuốc không đây? Sao lại trở nên giống như Kim Bảo nhà tôi như vậy? Nhìn thấy tôi là nũng điệu như thế, thấy tôi vẫn không có phản ứng gì. Nó làm ra vẻ mặt ai oán, hừ hừ vài tiếng. Mị lực của lão hồ ly này tương đối lợi hại, không liên quan đến việc bây giờ Trang Hà ở hình dạng nào. Tôi nghe nó hừ hừ vài tiếng, không đành lòng cự tuyệt, bèn đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của nó. Không ngờ, lão hồ ly này lại trưng ra cái bộ mặt vô cùng hưởng thụ, làm tôi rất kinh ngạc.
Chẳng lẽ nó bị cái gì kích thích sao? Hay là bị kẻ nào đó ám hại nên phát điên lên rồi? Trong lúc tôi đang dò dự, có tên thu tay trên đầu Trang Hà lại không, thì sau lưng lại chuyển đến giọng nói của phụ nữ. Quần thượng, người đừng chạm vào con hồ ly thối kia nữa, lần nào người chơi với nó, song trên thân đều có mùi khó chịu vô cùng. Tôi nghe tiếng quay lại và lập tức ngây người. Tôi nhìn thấy một cô gái mặc váy áo màu hồng nhạt đang đứng cười khanh khách sau lưng tôi. Mặc dù cô ấy mặc quần áo kiểu cổ xưa, nhưng dáng vẻ của cô ấy rõ ràng đó chính là Hàn Cẩn, chưa rõ sống chết. Quần thượng ư, kiểu xưng hồ này hình như tôi đã nghe thấy lúc nào đó rồi. Tôi nghĩ mãi mới ra, trước đó không biết vì sao tay phải của tôi bị thương, miệng vết thương không khép lại được, sau này mới biết là do nguyên thần của tôi bị phá vỡ. Cuối cùng lão Hắc và lão Bạch phải lừa ma chức nương đến vá lại tay cho tôi. Nhớ lúc đó, ma chức nương kia luôn miệng gọi tôi là quân thượng. Tôi lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là một giấc mộng quỷ quái. Nếu không sao Trang Hà lại bày ra cái dáng vẻ ti tiện như vậy? Hàn Cẩn cũng không thể có tạo hình như thế này. Nghĩ đến khả năng đây chỉ là giấc mơ, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đã lâu rồi tôi chưa gặp cả hai người này, còn đang nhớ đến bọn họ. Bây giờ có thể tôi sẽ không tỉnh lại được nữa. Có cơ hội nói lời tạm biệt với họ ở trong mộng cũng là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, tôi liền cười với Hàn Cẩn đang mặc cổ trang. Không sao đâu, có thể gặp lại mọi người thì thật là tốt. Hàn Cẩn mặc cổ trang nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ không hiểu. Cô ta nói, lời của quân tượng hôm nay thật kỳ lạ. Ngày nào ngươi chẳng gặp tôi và con hồ ly này, vì sao hôm nay lại tốt hơn cơ chứ? Tôi thầm nghĩ trong lòng, Hàn Cẩn vẫn là Hàn Cẩn, cho dù biến thành dáng vẻ như thế nào cũng đều khó nói lại. Thế là tôi cố ý ngắt lời cô ta. Thời tiết hôm nay thật tốt. Hàn Cẩn lại nhướng mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái núi đảo Khưu này, ngày nào thời tiết chả đẹp, quần thượng hôm nay thật kỳ lạ. Tôi nghe cô ta gọi nơi này là núi đảo Khưu, liền cười mà bảo. Núi đảo Khưu, hôm nay có chuyện gì vui không? Hàn Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nói. Quần thượng, người muốn nhìn thấy chuyện vui gì? Tôi cũng không biết nên trả lời câu này thế nào, mãi mới nói. Tôi cảm thấy rất rảnh rỗi, muốn ra ngoài đi dạo. Hàn Cẩn bây giờ nhún vai, vậy thì dễ thôi. Hôm nay chúng ta đến tầng địa ngục thứ 18 đi dạo đi. Dù sao cũng lâu rồi, ngài chưa đến đó kiểm tra. Tôi nghe mà khắp người đều túa ra mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, đầu tôi có bị cửa kẹp đâu mà lại đến địa ngục tầng thứ 18 để đi dạo. Hàn Cẩn mặc đồ cổ trang, thấy sắc mặt của tôi không tốt, nên lại gần hỏi thăm. Nếu không thì chúng ta đi tìm Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương chơi đi. Câu này khiến tôi sợ hãi đến đứng không vững, đành phải chống vào thân cây để giữ vững cơ thể. Tôi nói, tìm bọn họ có thể chơi cái gì? Không ngờ Hàn Cẩn lại tỏ vẻ xem thường. Không phải bình thường, ngài thích tìm hai vị diêm quân đời này chơi sao? Bây giờ lại đổi tính đổi nết rồi phải không? Tôi thầm nghĩ trong lòng, đây chắc là giấc mơ quái quỷ gì thế này. Ở đâu ra lại có người mơ muốn đi tìm diêm vương để chơi vậy chứ? Chẳng lẽ tôi không thể mơ một giấc mơ bình thường được sao? Chẳng lẽ tôi muốn ôn lại chuyện cũ với Hàn Cẩn và Trang Hà mà lại khó đến như vậy à? Hàn Cẩn thấy vẻ mặt của tôi vẫn không hài lòng thì tỏ vẻ không vui. Quần thượng hôm nay thật khó hầu hạ. Có phải lại muốn cùng con hồ ly lẳng lơ này đi ra ngoài chơi không? Ôi! Từ lúc người cứu con hồ ly này từ nhân gian về, càng ngày càng bị nó làm hư. Nhân gian có gì vui chứ? Con người thì có gì đáng xem? Không phải chết đều đến âm ti chúng ta trình diện sao? Tôi vội vàng hỏi, chúng ta nơi này là âm ti à? Hàn Cẩn thấy tôi hỏi vậy, lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Quần thượng à, quần thượng, có phải ngài lại ăn nhầm phải tiêu giao tán à? Tuy thứ đó không ảnh hưởng gì đến thân thể của ngài, nhưng ngài không nhớ lần trước ăn tiêu giao tán xong thì đá đổ nồi canh của mạnh bà sao? Bà ấy không dám đến tìm ngài, nhưng vì chuyện đó mà bắt tôi giúp bà ấy đùn bao nhiêu nồi canh đấy. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy? Tại sao có cả Diêm Vương còn có cả mạnh bà? Chẳng lẽ tôi chết rồi sao? Nhưng không phải lão Bạch đã nói, cho dù tôi có chết, hồn cũng không đi thể, sao lại đến âm ti điểm danh rồi? Trong lúc lòng tôi vẫn rối như tơ vò, Hàn Cẩn mặc cổ trang lại dùng chân đá văng hỏa hồ ly kia đi. Sau đó lôi kéo tôi vừa đi vừa nói. Quần thượng, hôm nay chúng ta có nhiều chuyện chính sự chưa giải quyết. Ngài nói xem nhiệm kỳ này của ngài cũng sắp kết thúc rồi, không thể đem tất cả mọi chuyện bỏ lại cho thần đổ quần thượng được. Ngài không thấy ngại, nhưng tôi thấy ngại. Lúc nhiệm kỳ lần trước kết thúc, ngài để lại cho ngài ấy một đống việc. Mặc dù thần đồ quân thượng ngoài mặt không nói gì, nhưng vẫn không vui, nói gần nói xa. Tôi càng nghe càng mơ hồ, tránh khỏi tay cô ta và nói. Đầu tiên chờ một chút đã, đầu óc của tôi hiện giờ không tỉnh táo cho lắm, thực sự không làm chuyện chính sự được, hay là để tôi nghỉ thêm một ngày cái đã. Ngài còn muốn nghỉ thêm một ngày, quần thượng của tôi ơi, mấy ngày nay ngài đều nghỉ ngơi rồi, còn tiếp tục như vậy nữa, những chính phủ kia sẽ cào thành núi mất. Hàn Cẩn nói xong lập tức kéo tôi đi. Không ngờ đúng lúc này Trăng Hà đang nằm trên đất, đột nhiên chạy đến chặn đường chúng tôi, miệng không ngừng kêu hừ hừ, giống như lúc nào cũng muốn há miệng ra cắn Hàn Cẩn vậy. Cô ta tức giận quát, còn tiểu xúc sinh nhà ngươi lại dám nhe răng ra với ta. Nếu không phải hàng ngày ngươi giải buồn phân ưu với quần thượng, thì ta đã đánh tan cả linh hồn của ngươi rồi. Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Quần thượng có thân phận thế nào, sao có thể ngày nào cũng không làm việc đàng hoàng giống như người được. Giọng điệu của Hàn Cẩn mặc cổ trang lớn thật, dám đánh tan tình hồn của Trang Hạ. Hơn nữa, tôi cũng rất tò mò, trong cuộc thì thân phận của tôi trong mơ là gì? Tôi hò nhẹ một tiếng, nói chẳng qua là chỉ muốn chơi với ta một lúc, chơi một lúc là được. Hàn Cẩn lập tức như quả bóng da xì hơi, ấm ức nói, quần thượng, sao ngài cứ nghe che chở cho con xúc sinh này vậy? Nó gây họa cho ngài còn chưa đủ sao? Tôi đã theo ngài 7.000 năm rồi, chưa từng thấy ngài đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi thấy giấc mơ này đúng là càng ngày càng khoa trương, thế là dùng tay đập vào đầu của mình, muốn mình nhanh chóng tỉnh lại. Kết quả đập đến 2 lần đều không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến Hàn Cẩn và Trang Hà đều nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Có lẽ thân phận của tôi trong giấc mơ này vô cùng tôn quý, cho nên dù hành vi của tôi có bất ngờ rất ngu ngốc, bọn họ cũng không dám tỏ ra bất kính. Có điều tôi rất tò mò, có khi nào trong giấc mơ này sẽ còn có những người tôi quen khác không? Tôi cố ý làm mặt lạnh nói với cô ta. Tôi nói không làm việc là không làm việc, hôm nay chúng ta đi dạo một vòng. Hàn Cẩn mặc cổ trang nói với vẻ vật bất đắc dĩ. Được ạ, vậy chúng ta đến địa ngục tầng thứ 18. Cô ta còn chưa nói xong, tôi đã ngắt lời. Đi tìm Tần Quản Vương và Biện Thành Vương đi. Hàn Cẩn đắc ý nhìn Trăng Hạ dưới đất cười nói, chuyện này thì được, ít nhiều gì hai vị diêm quân đó còn nói được chính sự, dù sao vẫn tốt hơn so với việc cùng con xúc sinh này quấn lấy nhau đi phá nhân gian. Không biết miệng lưỡi cô ta từ khi nào đã trở nên lợi hại như thế, một gã đàn ông ngời ngời như tôi sao lại cùng với một con hồ ly được quấn lấy nhau chứ? Nhưng hiện tại tôi cũng chưa rõ ở đây tôi và cô ta có quan hệ thế nào, cho nên cũng chỉ cười và nói, đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Sau đó Hàn Cẩn mặc cổ trang dẫn tôi đi qua một bí cảnh, nhanh chóng ra khỏi nơi như thế ngoại đảo viên này, đến một vùng đất hoang vu. Lập tức tôi cảm thấy đây chính là dáng vẻ mà âm ti nên có. Không ngờ chúng tôi càng đi về phía trước lại càng thấy náo nhiệt. Hàn Cẩn thấy thế thì lắc đầu nói, xem ra hôm nay đã có rất nhiều vong hồn đến âm ti báo cáo rồi đây. Nhân gian đúng là không có chỗ nào thái bình. Tôi nghe cô ta nói vậy cũng chỉ cười lịch sự. Ai bảo tôi không biết nên tiếp lời thế nào chứ? Lúc này có rất nhiều âm hồn, muôn hình muôn vẻ, vội vàng đi qua phía trước chúng tôi. Xem ra đi đến bước này, các vong hồn đều biết mình nên đi đến chỗ nào. Hàn Cẩn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm những vong hồn kia thì lào bảo. Đúng rồi nhỉ, những người này không phải cũng từ nơi đó đến sao? Ngài cần gì phải theo con hổ ly lẳng lơ này đến nhân gian chứ? Tôi nhìn những vong hồn sắc mặt xanh xám, hai mắt trống rỗng, còn có cả thiếu trần thiếu tay thiếu đầu, nhìn thấy rất kinh dị, bèn cảm khái. Những thứ này sao có thể so với người sống? Trong nhân gian, người sống có thể nói, có thể cười, có cả cơ thể đầy sinh khí. Cô nhìn bọn họ xem, mặc dù đã từng là người sống, nhưng chết thì vẫn là chết, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Hàn Cẩn mặc cổ trang vẻ mặt cổ quái, nhìn về phía tôi. Quần thượng, sao hôm nay người kỳ lạ thế, toàn nói những lời kỳ quái. Tôi cười khan vài tiếng, sau đó cố ý ngắt lời. Còn bao lâu nữa mới đến nơi của Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương? Hàn Cẩn cười hì hì nói, quần thượng còn hỏi tôi, con đường này không biết quần thượng đã đi mấy trăm lần rồi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, xem ra quan hệ của tôi và hai vị Diêm Vương này cũng không có tội. Lát nữa gặp phải, nói chuyện cẩn thận, tuyệt đối không được để bọn họ nhìn ra sở hở. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, dù gì chuyện này chỉ là một giấc mơ kỳ quái, cần gì phải nghiêm túc như thế. Không ngờ, đúng lúc đó, mấy vòng hồn đang lượn lờ phía trước đột nhiên rối lên, hình như gặp phải chuyện gì đó. Tôi tò mò muốn đến đó xem có chuyện gì, nhưng chưa đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất. Trong lòng tôi không khỏi có cảm giác nặng nề. Nghe âm thanh này khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, không rõ là cảm giác gì. Tôi ngóng cổ lên xem, thấy phía trước có 10 quỷ sai câu hồn đang đôi kéo một người. Đám quỷ bên cạnh đều nhao nhao trốn tránh, dường như tất cả đều rất sợ âm hồn đang bị xích sắt kia khóa lại. Lúc này Hàn Cần mặc cổ trang kéo tôi lại và nói, quần thượng đừng qua kia, kẻ đó gieo gió gặt báo, những chuyện ngài làm cho hắn còn chưa đủ sao, không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở đây. Nếu biết suối quẩy như thế, chúng ta đừng đi thì hơn. Được rồi, không thì chúng ta đến phủ Biện Thành Vương trước đi. Cô ta càng nói thế, tôi càng tò mò, nhẹ nhàng thoát khỏi tay của cô ta, từ từ đi về hướng trung tâm cơn bão, chính là tên bị vây giữa 10 tên quỷ dài kia. Xem ra thân phận của tôi tôn quý vô cùng, tôi chỉ vừa đến gần, xem ra một đám quỷ sai lẫn âm hồn đều quỳ xuống hành lễ, ngoại trừ người đàn ông bị xích tỏa hồn khóa lại. Hắn thấy đám quỷ nhao nhao quỳ xuống, liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôi. Khi bốn mắt chúng tôi giao nhau, trong lòng tôi lập tức chấn động. Đây là gương mặt tôi rất quen thuộc, nhưng người trước mặt lại hết sức xa lạ. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy người này một lần trong ảo cảnh tương tự. Nếu như không phải vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, tôi chắc chắn sẽ lại nhận lầm hắn là Đinh Nhất. Nhưng bây giờ tôi biết hắn không phải là Đinh Nhất, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ có gương mặt giống Đinh Nhất như đúc mà thôi. Lần trước, lúc tôi và cái tên tự xưng là Vũ An Hầu của nước Tần này gặp mặt, hắn đã dùng kiếm làm tôi bị thương. Cũng chính vì vậy mà nguyên thần của tôi bị phá vỡ, khiến vết thương trên tay tôi rất lâu không thể khép lại. Nhưng lần này khác lần trước, tôi nhìn ra trong ánh mắt rất rõ ràng, cũng nhận ra tôi. Cho nên ánh mắt của hai chúng tôi mới có thêm mấy phần kinh ngạc như thế. Bởi vì tôi không biết thân phận hiện tại của tôi bây giờ cùng kẻ kia quan hệ thế nào. Cho nên tôi cũng không thể làm gì hơn là nhìn chăm chăm vào hắn. Không biết nên mở miệng nói gì. Lúc này, hắn kéo đống xích tỏa hồn nhiều hơn mấy lần những âm hồn bình thường khác, chậm rãi đến trước mặt tôi. Tôi vốn cho rằng tên đàn ông cả người tỏa ra sát khí này khi mở miệng nói chuyện sẽ lạnh lùng giống như lần trước. Nhưng khi hắn đến trước người tôi lại phục một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi. Không biết vì sao, cái quỳ xuống của hắn nặng hơn nhiều so với tất cả âm hồn ở đây. Tôi không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Úc Lũy huynh, là ta có lỗi với huynh. Giọng của hắn đầy bỉ thường. Đầu tôi lập tức ong lên, dường như có chút ký ức từ tận đáy lòng tôi tràn ra. Nhưng nhất thời tôi lại không thể nắm giữ được để kéo chúng ra hết. Tôi không chịu nổi, dùng tay đỡ cái trán, thân thể kẽ lảo đảo mấy cái. Hàn Cần mặc cổ trang vội đi lên đứng chắn trước người tôi. Người còn có mặt mũi nói những lời này à? Người có biết vì ngươi mà quân thượng, ngài ấy vì ngươi. Tôi thấy Hàn Cần cứ muốn nói lại thôi, biết trong đó nhất định có chuyện không thể để cho người ngoài biết. Cho nên dù cô ta có tức giận đến thế nào đi nữa, cũng không thể nói thẳng ra trước mặt mọi người. Lúc này tôi thấy đầu của mình rất đau, bèn khoát tay với Hàn Cẩn. Đừng có nói nữa. Hàn Cẩn vội đỡ lấy tôi, lo lắng nói. Quần thượng, có phải lại bị trúng gió đau đầu rồi không? Nơi này âm khí quá nặng, để tôi đỡ ngài quay về. Tôi nhìn Đinh Nhất vẫn đang quỳ trên đất, thấy hắn không còn giữ vẻ lạnh lùng như lúc mới gặp nữa, mà thay vào đó là sự áy náy. Lòng hiếu kỳ khiến tôi muốn biết rõ người đàn ông có ngoại hình giống Đinh Nhất này có quan hệ như thế nào với tôi. Tôi ổn định lại tâm thần, sau đó là chậm rãi nói với người đàn ông quỳ trước mặt. Người hãy đứng lên đi. Hàn Cần lo lắng nói. Quần thượng. Tôi khoát tay với cô ta. Không sao. Tên kia ngẩng đầu nhìn tôi, cũng ngập ngừng muốn nói lại thôi giống Hàn Cần. Tôi bó tay rồi, trong đầu nghĩ sao mấy người này khi ở thực tại đều là những người có tính cách quyết đoán. Mà vào đến trong giấc mơ của tôi đều biến thành ấp à ấp úng như thế này nhỉ. Thế là tôi than nhẹ một tiếng, đứng lên mà nói, đám quỷ bên cạnh đều đang nhìn kia kìa. Người tự xưng là Vũ An Hầu lúc này mới thẹn thùng đứng dậy. Tôi thấy xích tỏa hồn trên người hắn quá nặng, nên là nói với 10 tên quỷ sai bên cạnh, tháo mấy thứ này ra cho hắn. Tên quỷ sai đứng đầu thận trọng đáp, khởi bẩm quân thượng, vong hồn này sát khí quá nặng, mấy quỷ sai được cử đi trước đó đều bị hắn đánh cho trở về. Trung tiểu nhân hôm nay phải đồng thời xuất kích mới bắt được hắn về đây. Nếu như tháo xích tỏa hồn trên người của hắn, chỉ sợ là... Tên quỷ sai nào mà lại làm nhảm nhiều thế? Tôi sầm mặt nói. Tháo! Thật ra, lúc đó tôi cũng không cảm thấy mình ghê gớm. Thế nhưng lại dọa tên quỷ sai cầm đầu run như cầy giấy. Vâng vâng, tiểu nhân sẽ đi tháo xích ngay. Tôi nhìn tên quỷ sai cầm đầu run rẩy tháo xích tỏa hồn cho bằng miệng chén, thì trên người Vũ An Hậu xuống, Ben chủ động đưa tay ra kéo hắn đứng lên. Sau khi đứng vững, vẻ mặt của hắn áy náy nói một chữ. Ta... Mẹ nói chứ, lại còn có một chữ. Nếu như trong hiện thực, Đinh Nhất mà cứ ăn nói kiểu này với tôi, chắc chắn tôi cũng phát điên lên mất. Tôi làm ra vẻ thoải mái bảo. Đừng ở đấy ta nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, người có hối hận cũng vô ích. Nếu không, người bù đắp đi. Hắn nghe tôi nói vậy thì mắt sáng lên, giống như nhìn thấy tia hy vọng. Ta nhất định sẽ bù hết khả năng của mình. Mặc dù tôi không biết tên có ngoại hình giống Đinh Nhất này đã làm chuyện gì có lỗi với tôi. Có thể hắn đã giết người, nhưng bây giờ hắn đã chết rồi. Tôi còn có thể nói gì nữa. Tóm lại, mặc kệ là hắn lừa tiền tôi hay cướp vợ của tôi, người đã chết rồi, mọi chuyện chẳng còn quan trọng gì nữa. Lúc này, tôi thấy xung quanh âm hồn càng ngày càng quỷ, càng ngày càng nhiều, nên nói với tên quỷ sai cầm đầu. Bảo bọn họ giải tán hết đi, đừng túm tụm ở đây nữa, phải đến chỗ nào thì đưa đến chỗ đó. Tôi vừa nói xong, những vòng hồn đang quỷ xung quanh đều khóc toáng cả lên, còn tin nhau gào thét nói mình chết oan uổng, cầu mong Minh Vương Điện Hạ có thể giải oan cho họ. Trong lúc nhất thời, vạn quỷ đều than khóc, khiến tôi nhức hết cả đầu. Tôi không chịu được bịt chặt lỗ tai, muốn chặn đứng những tiếng khóc than của đám quỷ lại. Nhưng những tiếng khóc than này không ngừng chui vào đầu tôi, làm thế nào cũng không ngăn được. Cuối cùng tôi thực sự không chịu nổi nữa, trời đất quay cuồng, trước mặt tối sầm, cả người dường như rơi vào bóng tối vô định. Xem ra cuối cùng tôi cũng tỉnh khỏi giấc mộng này rồi. Khi tôi tỉnh lại, cảnh vật trước mắt đã vô cùng quen thuộc. Tôi đã quay về hiện tại. Có điều tư thế của tôi khi tỉnh lại hơi kỳ lạ. Tôi tỉnh lại khi đang đứng ư. Thật ra tôi chưa từng nghĩ mình có thể tỉnh lại. Bởi vì lúc đó tên kia đã nói rất rõ. Một khi tôi chọn để hắn ra, tức là chủ động đưa thân thể cho hắn. Nhưng tình huống trước mắt khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi đang cầm súng của Hồ Phàm trong tay, nòng súng chỉ thẳng vào hắn. Còn chính giữa trán của hắn đã bị một viên đạn bắn thủng. Xem ra một khắc trước khi tỉnh lại, tôi đã bắn chết Hồ Phàm. Từng ánh mắt khiếp sợ của Hồ Phàm không khó để nhận ra, hắn không thể tin được, hắn lại chết trong tay tôi. Mặc dù tôi cũng chưa biết nên phản ứng như thế nào, cảm thấy mình như có điểm gì đó không đúng, nhưng cũng không nói rõ được điểm nào không đúng. Và ngay sau đó, thân thể của Hồ Phàm nghiêng một cái, ngã xuống đất chết hẳn. Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang đứng trong khoang thương gia trên máy bay. Những hành khách ngồi ở đây không biết đã đi đâu. Chú họ và lão Triệu đang ở phía trước, tay chân luống cuống làm gì đó. Chẳng ai mảy may chú ý đến chuyện tôi đã giết người. Còn cô tiếp viên hàng không theo phe Hồ Phàm lúc nãy đang nhìn tôi như nhìn thấy quỷ, trong mắt đầy sự sợ hãi. Tôi nhìn thấy cô ta, trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn giết người, cảm thấy muốn giết hết tất cả bọn chúng. Cô gái kia dường như hiểu được ánh mắt của tôi, lập tức quỳ xuống sàn. Đừng giết tôi vì tham tiền thôi, không phải đồng bọn của chúng. Chúng ta đều là người Trung Quốc, xin anh đừng giết tôi. Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng cảm xúc muốn giết chóc trong lòng tôi. Tôi từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống. Lúc này trong tay tôi đột nhiên vang lên tiếng rít gào bén nhọn. Nghe thấy tiếng rít đó, mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất. Tôi không nghe được chú họ và lão Triệu đang nói cái gì. Nhưng lập tức, tôi nhìn thấy hình như lão Triệu đang xử lý vết thương cho ai đó. Máu không ngừng chảy ra giữa những ngón tay của anh ấy. Làm thế nào cũng không cầm máu lại được. Tôi lắc người ung dung đi đến xem. Tên Đinh Nhất mặt tái nhợt, nửa nằm nửa ngồi ở đó, hai mắt nắm chặt. Đinh Nhất bị thương, còn bị thương rất nặng. Xem ra bị trúng ít nhất 4-5 phát đạn. Những điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy chút bị thương nào. Chỉ lạnh nhạt nhìn lão Triệu hốt hoảng xử lý vết đạn trên người anh ta. Không đúng, cảm giác này không bình thường, tôi không thể không có chút cảm giác nào. Đinh Nhất là anh em của tôi, anh ta bị thương nặng, sống chết không rõ. Đáng lẽ tôi phải đau lòng, lo lắng phát điên lên mới đúng chứ. Vì sao lúc này tôi lại tỉnh táo đến lạ thường như vậy? Dường như chỉ có lý trí đang nói với tôi nên cảm thấy đau lòng, còn cảm giác của tôi lại không hề bình thường vậy. Loại cảm giác này quá con mẹ nó không tốt, lạ thật đấy, nhất định có vấn đề ở chỗ nào đó rồi. Lúc này tôi quay sang nhìn cô tiếp viên hàng không vẫn đang quỳ xuống sàn, lập tức một hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi. Trong hình ảnh đó, Đinh Nhất đang muốn cướp súng từ tay một tên thuộc hạ của Hồ Phạm. Không biết từ khi nào, cô tiếp viên hàng không này rút ra một khẩu súng, từ từ hướng về phía tôi. Xem ra khi đó tôi đã quá tự tin, cho rằng dù thế nào, Hồ Phạm cũng sẽ không giết mình. Là Đinh Nhất ở thời khắc cận kề đã đỡ đạn giúp tôi. Nếu không với thần thủ của anh ta, sao có thể bị trúng đạn chứ? Tôi cũng không biết những hình ảnh này là từ ký ức của chính tôi hay là từ ký ức tàn hồn của Hồ Phạm. Tóm lại tôi không chút do dự, đi đến trước mặt cô tiếp viên hàng không kia, lạnh lùng nhìn cô ta. Xin anh, đừng. Cô tiếp viên hàng không liên tục vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng tôi không hề động lòng, đưa tay lên, bóp cò súng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.